chuyện của ông Phật, còn của chúng mình thế nào là có cả thần sự tâm lý mà không có lý thuyết tiên. Mình bây giờ một cái việc tư của mình bây giờ, trong cái lúc mình niệm Phật thì rõ ràng mình cũng có cả hai việc là buông cả những cái hư vọng, những kiến hoặc tư hoặc, và mình trở về. Và ngay cái lúc mình niệm Phật ấy đó, thì mình vẫn thấy là mình tin chắc là mình đang trở về cái tấm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế cho nên mình không có thực hành ngay trong việc làm, tin lặng mà thực hiện tập pháp, chứ không phải là cái người nói, người giảng mà không có cái thực hiện. Còn đằng này thì ngược lại, thiên về việc thực hiện đó. Dùng ngay cái việc niệm Phật để thực hiện Phật pháp. Rồi ta nói tiếp đại sư. Dạ. Mà sở dĩ mà ngài gánh vác được là bởi vì các ngài hiểu được cái phần thân sâu. Thế còn người thế gian tại sao lại không vào được cái căn bản thân tịch? Cho nên cứ càng suy nghĩ thì lại càng xa. Bởi vì cứ đi cái đường sanh tử thì càng đi thì càng xa. Càng đi là buông cái đường sanh tử ra, trở về cái căn bản Bồ Đề của mình, thì mới vào được sự thật. Có đặt chân lên đường sự thật thì mới về đến cảnh Phật thật. Càng bây giờ lại đi đường khác mà nói chuyện hiểu được cái đạo này thì dĩ nhiên là không có. Thế cho nên càng suy nghĩ về càng xa. Những người này lại không bằng căn này đặt nốt cái đoạn dưới và nói nốt đoạn dưới.
Những người này lại không bằng mấy ông mấy bà thật thà chất phác.
Người ta không có học rộng, người ta không có lý thuyết nhiều, nghĩa là không có lý luận. Thế nhưng mà người ta chân thật và người ta thực hành cái việc niệm Phật, thành ra người ta vẫn được cái quyền thường cái tích đức trí tuệ của Phật. Cũng như cái người mà rớt không biết gì cả, rớt không biết bơi, nhưng mà gặp cái thuyền mà người ta chịu bước chân lên trên cái thuyền ấy thì người ta có qua bờ bên kia không biết bơi, không có học gì về nước, không có học gì về các thứ, về nước, về biển, về các thứ, không có học thứ gì cả. Nhưng mà có cái thuyền đấy, người ta chịu đặt chân lên cái thuyền thì người ta có sang bờ kia thôi. Thế còn bây giờ người học về biển, về nước, về các loại cá, về những cái môn bơi thật giỏi, mà bây giờ tự lực mà chính mình lại không bơi thật sự, thì cái người có sang được bờ bên kia? Thì dĩ nhiên cứ học thôi, nói thật giỏi, bơi thì phải kiểu này, làm cái kiểu này, nhưng mà chính mình không có thực tập mà cũng không nhảy xuống nước không bơi, thế thì bao giờ mà lên bờ bên kia? Còn đằng này người ta không học gì cả, không biết gì về biển, về nước, về cá, về gì hết, mà cũng chẳng biết là gì về phương pháp bơi lội cả. Nhưng mà có cái thuyền, ta chịu trời bước chân lên cái thuyền. Thế trên đấy chúng mình bây giờ cũng thế. Nếu cứ học chữ nghĩa về người mà lý luận xuyên, trong khi Đức Di Đà ngài có cái tâm, ngài đã có cái nguyện mà tiếp dẫn, thì mình lại không thèm, không nhờ. Tôi là tôi tự lực, tôi tự lực chứ tôi không có phải nhờ vả ai cả. Thế thấy thì cứ đứng tới ngồi yên ở bờ bên này, bao giờ mà lên tới bờ bên kia được? Xin nói chưa? Nghĩa là tất cả những cái lầm mê của thế gian, những cái kiểu gì cũng được, miễn là bây giờ mà cái vị này mà niệm Phật thì cái nhất tâm buông cái hy vọng, trở về cái chân tánh của mình để cùng với Phật mà thành Phật. Còn những tư tưởng gì, những truyền bá gì, những chuyện này của ông, của những các nhà bác, nhà triết lý này triết lý kia, mà chỉ để nói chuyện xuyên với nhau thì thật đều gọi là ý kiến cả. Cái gì? Cái lợi gì? Thật thấy cái lợi gì? Nếu mà niệm Phật thì sao? Đó. Đó. Thoát luân hồi là thoát cái nguy hiểm cực liệt. Thế rồi lại được thành Phật nữa, là được hưởng cái quả báo tuyệt vời. Phật thấy cái lợi như thế, cho nên Phật thiết tha nói đi nói lại khuyên chúng ta để ấn định cái sự thật ấy. Thế mà sao còn trái lời Phật, chống lại Phật? Đây là tổ nói cái gì đấy? Ấy theo Phật ông một chết nó đi ăn bánh xèo. Lưu là chảy, thanh là thanh suốt. Lưu thanh nghĩa là làm cho nó trôi chảy, cho thông suốt. Vậy nghĩa là thế nào? Trong vệ sinh, công nào cũng chia làm ba phần. Phần đầu ấy, tựa là duyên khởi. Phần thứ hai là chánh tâm. Và nói về cái đường lối tu hành chính yếu của bộ kinh. Và đến phần thứ ba là gọi là phần lưu thông. Thông là nói về cái gì? Phật nói kinh sách kinh xong rồi, chúng ta thọ trì xong rồi, biết cái phương pháp tu hành rồi, thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải truyền bá. Phải truyền bá làm thế nào cho cái phương pháp này được lưu thông, nghĩa là tất cả mọi người biết đến và tu hành. Thế nào gọi là phổ khuyến giới châu? Mình khuyên tất cả mọi người học kinh, hiểu nghĩa kinh và thực hành. Khuyến tín nghĩa là gì? Diệu châu. Phổ khuyến là khuyên khắp mọi người, nhưng mà khuyên ba việc: khuyên tin, khuyên nghiệm và khuyên thực hành. Thì đây là phần thứ nhất nói về tin. Khuyên mọi người nên tin kinh này. Thiện sứ, con đọc từng câu và con nhận nghĩa từng câu. Chẳng thế nào là chẳng khá nghĩ bàn, nào là không thể nghĩ bàn được. Nghĩ là cái tâm nghĩ, bàn là dùng cái lời nói mà bàn luận. Thế tại sao con lại không thể nghĩ, không thể bàn được? Nếu mà không nghĩ, không bàn được thì tập nói kinh để làm gì? Sao lại không thể nghĩ, không thể bàn được? Ở cái trình độ phàm phu mê tới thì không nghĩ, không bàn được. Nhưng mà được tập giải nghĩa, được các tờ giải nghĩa, thì khi ấy mình mới hiểu được cái nghĩa sâu xa. Ở đây cái nghĩa sâu xa có năm cả thầy. Xin nói về cái nghĩa số một, nghiêm túc.
Phật có thể việc tất cả ngoài tam giới nha, chẳng phải đều đoàn từ thế hay học.
Tại sao lại bảo là như thế là không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn được? Bởi vì rằng cái người mà hãy còn mê hoặc thì làm sao người ra khỏi luân hồi? Cũng như là cái kim đặt trên nước thì nó liền rớt ngay, nó liền chìm ngay. Một cái kim mỏng đến đâu cũng chìm ngay. Cái người còn mê hoặc, còn làm còn các thứ lỗi lầm, làm sao mà nói chuyện mình ra khỏi luân hồi được? Cho nên bình thường chúng ta là người bình thường thì cái người nào phải sạch hết mê hoặc, cái người ấy mới lên ngôi thánh được. Thế nhưng mà tuy là cái kim đấy mà để đặt xuống nước thì nó phải rớt ngay, nhưng mà cái hòn đá đó, nó rất nặng, nên nếu nó được cái thuyền chở thì nó có thể đi qua sông được. Cái kim hết sức nhỏ thì lại rớt, nhưng mà còn hòn đá thì nó, nếu nó gặp cái thuyền, có cái thuyền chở đi thì nó có thể qua sông. Thế từ đây cũng thế, người còn mê hoặc thì nhất định là không có thể lên ngôi thánh được. Nhưng mà đây nhờ sức Phật, vì niệm Phật, nhờ oai thần, cái niệm lực của Đức Phật A Di Đà ngày tiếp dẫn, cho nên là dù hãy còn mê hoặc, nhưng mà nhất tâm niệm Phật, một lòng thiết tha tin Phật và niệm Phật, thì nhờ thần lực Phật, cái vị này có thể đức lâm chung mà nhớ niệm Phật, thì thế thì được vãng sanh. Bởi vì đây là một cái sự phi thường, không phải thông thường mà được, cho nên mới gọi là không thể nghĩ bàn. Kim liên thông thường, chúng ta thì cứ ở lớp 1 xong mới lên lớp 2, học xong lớp 2 mới lên lớp 3, học xong lớp 3 mới lên lớp 4. Đó là sự thông thường của chúng ta thì thường. Ở đây là cái việc không thể nghĩ bàn. Cho nên ở ngay một cõi cực độ đồng cư mà lại có cả bốn cõi thêm nữa, nghĩa là có cả cõi của các vị thánh A-la-hán thì thừa, có cả cõi của các vị đại Bồ Tát, mà cho đến có cả cõi của Phật nữa, mà lại ở ngay tại một chỗ thôi. Thế cho nên mới gọi là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Mà cũng vì thế cho nên chúng ta sanh sang đi nấy, chúng ta được thấy Phật, được nghe Phật, được sống chung với các vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta cái tiến lên thánh vị thì dễ dàng, mà bảo đảm không bao giờ đọa lạc nữa. Cho nên cái việc này thì có oai thần là cái lực dựng của Đức Phật. Như thầy đã nói với chị em đó, trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm tổ môn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngàn thứ cầm cầu, ngàn thứ ứng, cả pháp giới hữu tình cầu, cầu cứu ngài đều ứng, cứu giúp hết. Thì cái phẩm tổ môn là lực dụng của diệu pháp liên hoa ở trình độ Bồ Tát. Còn đây là lực dụng của diệu pháp liên hoa ở trình độ Phật. Thế cho nên mới gọi là khó, chúng ta là thời gian thì khó mà nghĩ mà bàn được. Thế nhưng mà tuy khó không nghĩ không bàn được, nhưng mà đây là sự thật. Mà nếu mà chúng ta học, chúng ta tìm hiểu, chúng ta nhận biết được cái 48 nguyện lực của Phật A-di-đà mà ngài đã chứng được nhất thiết chủng tri, nếu chúng ta so sánh như Đức Quán Thế Âm đã phẩm phổ môn là lực dụng của diệu pháp liên hoa của các Bồ Tát, thì hẳn là đây lực dụng của Phật lại còn phải hơn nữa. Thứ ba, sai lại thứ đang giải nghĩa bốn chữ không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn, đây là điểm thứ ba. Đấy, cái điểm thứ ba không thể nghĩ bàn là chỉ không khó khăn gì cả, không vất vả nhọc nhằn, không đòi điều kiện gì hết, chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật. Thế mà rời tạm thanh về khỏi Phật mà về thành Phật được. Thì con sai con tin được cái việc này. Vĩnh an thông thường mà nói cái chuyện nhàn nhã thì việc niệm Phật nhờ về thành Phật được, cái này không ai tin được. Cho nên nói là không thể nghĩ, người phàm phu không thể nữ, không thể đàn được. Nhưng mà cái lúc lâm chung quan hệ nhất là cái niệm, trong cái lúc lâm chung, cái lúc mà thần thức rời cái thân này ra, thì nếu cái thần thức mà niệm ác giống như vua A Dục một đời làm thiện, nhưng mà lâm chung nổi sân, ông quan hầu ông ấy chạc đánh, ông ấy dùng nụ dục, ông ấy đánh rớt cái chạc ra mặt, thế là vua giận. Ngay cái lúc nổi sân thì vua thuyết hơi thở, thế là cái niệm cuối cùng mới là niệm sân giận, cho nên vua phải làm con rắn. Nè, tới đây như chúng ta đã học, các vị lúc lâm chung cuối cùng, con cái nó rớ, nó khóc, nó gọi thương nhớ, liếm tiếc, thì cái niệm cuối cùng nó liếm tiếc là phải là ở lại với con. Thế thì không ở lại với con thì không có, không được cái phước làm người, thì sinh thì phải làm con gà. Thế rồi thì là vào đụng con gà, thành con gà, thì đứa con nó đâu có biết là mình là bố mẹ nó đâu có biết, nó mang con gà nó làm thịt, nó ăn thịt. Thế là cái âm nghĩa là biến thành cái oán thù, cái tình nghĩa mẹ con lại biến thành là cái oán, bởi vì mình giết hại nó, cái lúc lâm chung nó chết thì nó phải thật đem cái làm oán. Đấy, ở đời như thế là cái thanh thường thì nó làm như thế. Còn bây giờ đây cái giờ cuối cùng, cái giờ cuối cùng, cái niệm cuối cùng khi mình trời cái thân này mà mình lại nhớ mình niệm Phật, thì Đức Phật Ngài lại có cái nguyện, thế ai niệm danh hiệu Ngài thì Ngài đón cái cảnh giới của Ngài. Thế cho nên cái niệm cuối cùng ấy, không phải là niệm liếm tiếc, không phải là niệm sân giận, mà là niệm Phật, cái hành lễ về cái Phật. Cũng như cái cây ấy, nó đập gốc, nó ngả ra xuống nào thì nó rơi xuống ấy. Thế cho nên đây cái việc này, nhờ cái nguyện lực của Phật, mà cũng phải nhớ rằng lúc đức lâm chung mình phải niệm Phật cho. Cho nên lúc lâm chung mình không niệm Phật mà mình lại niệm cái này niệm cái kia, cái cần nhất là cái niệm cuối cùng. Để mình niệm Phật được thì nguyên ngay thật cái niệm Phật, có nguyện mình hỡi người nào mà niệm nào, lúc lâm chung thì Ngài đón đi. Cho nên được về với Phật, cái nhắc đi nhắc lại thì rồi mấy giờ các em mới nhớ được chăng. Để cho con đường tịnh độ của chúng mình nó có ba chặng thì như thế nào nhỉ? Thật ra thì đáng lẽ nói bốn chặng thì mới được. Cái chặng thứ nhất là chúng ta phải học và nhận định. Và thứ nhất là về thần tin, mà các con đã biết tin thì phải có tín căn rồi đến tín lực, nó thần đó là tin. Tín căn nó là phải có năm tín, tiến, niệm, định, tuệ, năm thứ mới thành cái tín căn. Rồi từ tín căn nó mới thành tín lực. Tức đó là cái một cái chữ tín là con phải đủ 10 như vậy đó. Cho nên là phải học ba cái chữ A Di Đà mà hiểu cho đến nơi đến chốn ba chữ A Di Đà để mà thành được 10 như tín. Trong nhà trên cái bản đồ tu đạo Phật thì tổ các cái đức như bổn sư nói giảng ở trong kinh Hoa Nghiêm. Thật ra không phải Đức Đồng Sư mà các vị Bồ Tát, nhưng mà dưới cái chỉ quả của Đức Đồng Sư, các vị Bồ Tát giảng về 10 ngôi cái bản đồ tu được thành Phật từ lúc phát tâm cho đến khi thành Phật thì bắt đầu là 10 ngôi, gọi là 10 ngôi tín. Bởi vì học đạo Phật thì phải tin ông Phật đã, phải tin ông Phật mà phải biết ông Phật là thế nào, ông ấy ở đâu, ông ấy có những khả năng gì. Chứ nếu mình theo đạo Phật là mình mờ mịt, ông nói là ông Phật mình vẫn chưa tin được sao gọi là người theo đạo Phật được. จังในเสียเสดหักเอองขัดอาธิดาที่อาธิดาล่ะถึกยังละจังเหี่ยวกขัดกดขัดต่อจงไปเมื่อมาถึงกับตนที่ที่อาธิดาล่ะหมายถึงบางเถอที่ตัดกาเมื่อเครื่องที่ขัดมาคุ้มตัดกาจะไม่เมื่อเครื่องขัดที่ก็ขัดหรืออีลายตุ๊กละจังแบกว่าดังจึงตั้งtất cả quá khứ hiện tại vị lai tập, cho nên chúng ta phải học ba cái chữ A Di Đà đó cho thật rành, thật hiểu. Nên tức là như thầy vừa nói, chúng ta phải học bộ kinh Lăng Nghiêm cho thật thấu đạo, bởi vì bộ kinh Lăng Nghiêm là giải nghĩa rõ ràng ba chữ A Di Đà. Chúng ta không thể tìm ở một kinh nào mà giảngminh bạch rõ ràng được ba chữ A Di Đà như bộ kinh Lăng Nghiêm, cho nên chị em thấy đánh giá cái chặng đầu chúng ta phải học ba chữ A Di Đà. A Di Đà là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vậy thì mình phải nhận định thế nào là quang, rồi thế nào là vô lượng quang, thế nào là vô lượng thọ.Đấy. Rồi chúng ta phải nhận định cho rõ thì ngoài bộ kinh Lăng Nghiêm ra không có nơi nào mà giảng rõ được, cho nên chúng ta phải học bộ Lăng Nghiêm đầu tiên. Đó là cái chặng đầu chúng ta phải hiểu Phật A Di Đà thì cái nghĩa là gì. Đấy. Phật ở đâu, Phật có những khả năng thế nàoKhả năng tức là nói về vô lượng công đức. Thế cho nên cái chặng đầu là phải học kinh Lăng Nghiêm để hiểu nghĩa ba chữ A Di Đà, nói về thể tánh của mười phương Phật. Mà Phật có mười phương, có Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Thì chúng ta phải học cái thể chấtcho cả mười phương ba đời chư Phật, cho nên phải học bộ Lăng Nghiêm là bước đầu. Cho nên bước thứ hai là chúng ta đi vào chuyên môn đó, tức là tu tịnh độ. Thì nói về đường tu tịnh độ thì cái chặng thứ nhất là chúng ta niệm Phật A Di Đà là ông Phật hiện tạiNgài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về sống cho cái tánh A Di Đà. Thì thầy ôn lại những lời mà thầy vẫn thường nói cho mấy bà tại gia, nhưng mà lớp hình đồng các em nhỏ nhiều khi cái bài sơ cho tâm lý các em cũng chưa để ýđ ợ i hôm nay nên tiện thầy ôn lại để thầy nhắc những các em hình đồng và những các chị các lớp thức xa lớp từ thầy minh thì đều tâm đều tập giảng lại. 30 năm về nay thầy chỉ giảng có mỗi một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà cho tới bây giờ trong chúng vẫn chưa có một vị nào thayhộ cho thầy. Để thật chuyên bá tánh, người ta từ ở bên Mỹ về, ta từ ở bên Pháp người ta tới, ta từ ở ngoài Bắc người ta vào, đi bao nhiêu ngàn cây số qua biển ta xâm, ta tới người ta lễ Phật, mình phải có một bài pháp để mình đáp cái công cho người ta. Và cũng là cái đoạn Phật các tư là phải khai giảng để mở cửa đạo cho thật chuyên người ta biết vào. Thế mà có mỗi một cái bài Nam Mô A Di Đà Phật thầy nói rằng dạ 30 năm nay, mà các cô tỳ kheo ni thích xoa chẳng có một vị nào đỡ cho thầy. Thế từ đến bao giờ các con mới bắt đầu thực tập cái bổn phận của mình? Dạ, cho nên bây giờchị em chịu khó, thầy nhắc lại các vị từ sau ni nước thích ra nghe nhiều lần rồi, nhiều khi nó cũng chán cả tai rồi, nhưng mà thực tập nói mình nghe được rồi, mình hiểu rồi, thì mình phải có cái chỗ thọ trì. Thọ trì để làm gì? Để mình có thể mình nói lại cho mọi người cùng nghe. Cái càng cái qua ta rồi vứt đi, cái còn nghe lại thì chán, không muốn nghe nữa. Rồi hóa ra thành ở các con nó chẳng được nhà. Mà thật tiên, mỗi lần chẳng khi thầy cứ cả buổi trưa thầy phải nói mấy cái thật tiên, và cả cái câu nào lên đỡ thầy cả. Mà thầy dặn đi dặn lại, chân chính là thầy già rồi. Bây giờ chị em phải tập đi, cứ mỗi lần có thật tiên, người ta tới. Thì các con cứ nói là con nói là ta không nghe, thầy gọi thầy bảo thì cứ bảo con nói là ta không nghe. Thì đời đi mình không nói thì dĩ nhiên người ta không nghe. Chứ mình nói người ta thấy được thì người ta còn mừng nữa. Ta thấy các cô mà phát tâm rằng dạy như thế thì người ta còn mừng lắm. Bởi vì người ta biết là có tương lai. Nhưng mà không ai chịu. Thế bây giờ cái việc này thầy ra cho tôi bây giờ hiện tại thì việc khi đây thầy ra cho cô Vĩnh là kiếm cho thầy vài vị pháp sư để mà những lúc mà có thật tiên thì cô chi khách cô cứ mời các cô ra giảng đi đã. Cứ đợi cho thầy thì một tí với thầy. Thấy các con thấy cái đầu thầy nói lắc không? Đó. Mà mỗi một lần nói lắc như vậy là các con nói thầy không nghe rõ, không biết là không nghe được cái gì. Thế thì là nó không bền nữa rồi. Sắp sửa tới cái ngày nó hỏng rồi, cái bộ máy mình xài nó 80 mấy năm nay bây giờ nó đến cái lúc nó trục trặc rồi. Cho nên các thầy bây giờ thầy ra tôi cũng là phải chọn cho thầy mới đi. Thì mỗi lần khi khách tới, thì có khách tới thì đừng gọi thầy rồi, mà mời các cô ra nói chuyện. Thế bà rằng trong lúc đợi thầy thì tôi nói chuyện với các vị, thì các vị nghe tạo. Tôi là giảng thật ra các vị như thế thầy cũng đỡ mệt, đỡ vất vả. Tức nhiều khi cả buổi trưa thầy nói, có hôm thầy mệt không thể tưởng tượng được. Tôi mệt rồi mỗi lần mệt như thế, thì thành ra cái tinh thần nó cũng mệt nhọc thêm sao. Rồi cái tu nó cũng kém đi. Cho nên chị em bây giờ là cái lúc chị em đã đắp tay hộ cho thầy. Mình hộ cho thầy rồi đến ngày mai mà thầy tập cho thầy là cứ thế, công việc nó cứ tự nhiên là đã đâu vào đấy cả rồi. Thì bây giờ trước hết là việc khi tập trước, rồi các chùa, mỗi chùa tập chùa người về tập, rồi giảng cho các hàng tại gia người ta nghe. Mà có mấy bài đó thôi thì cứ nói đọc đi đọc lại. Thầy có mở cái lớp phổ thông, học sẵn những cái bài ở trong phổ thông. Thế thì mà tôi thì chẳng những là bài mất mà kể cả cái lớp phổ thông của dược sư cũng đi đổi ra cả, không còn được một mống nào. Bây giờ tìm nó không còn một mống nào hết. Bây giờ cái lớp nó đi đâu mất rồi? Vĩnh Lạc. Cả lớp học nó đi rồi biến mất. Đúng là cửa của ma. Đó thầy mà ở dược sư mà lớp phổ thông, thầy mà ở bên Hương Sang lớp thập tướng, mà bây giờ cả hai lớp bay ở đâu hết. Thầy mà đầu đề phòng, đời sau thầy tịch thì có người mới, mà bây giờ thầy hãy còn đây mà họ đã bay lên mất rồi. À, thầy đang nói rõ. Thật thế cho nên chị em chị khó nghe rồi đổi ý rồi ôm đi ôm lại. Các chị tùy theo ni đức thức ra đó là nghe mà tập giảng lầm nhầm, mình cứ nhầm nhầm mình nhớ là tập giảng, còn các em hình đồng thì nó mới thì nghe để mà thọ trì để mà tu đó. Thầy nhắc lại chúng ta là nơi, cho nên gọi là cứ bị gọi là chúng sanh, mà cứ nhận mình là chính sanh. Còn Đức Phật là bậc đại giác. Ngài giác tổng rồi, cho nên Ngài thân với chúng mình nữa. Chúng mình gọi là chính sanh. Chính tức là một số nhiều gom lại thể một chính. Chúng ta ăn cơm, uống nước, cả không khí lạnh hơi ấm của mặt trời. Bởi vì không biết mình là cái gì cả, cho nên bây giờ thay bốn thứ đất nước gió lửa như thế để bào chế cho máu, chết làm da làm thịt làm xương, thiết tha nhận là thân thể của mình. Đó là chỗ mê của bọn mình, cho nên gọi là chứng sanh, nghĩa là gom một chứng. Một chứng nghĩa là từ bốn cái trở lên thì gọi là một chứng. Thân chứng mình thì học Lăng Nghiêm Phật nói là bảy đại, nhưng bây giờ có nói bốn thứ, người ta thường nói bốn thứ cho gọn. Thế thì chúng ta gom ăn cơm uống nước thở không khí, gom điện hơi nóng của mặt trời, chúng ta gom bốn cái thứ lại bài chế thành máu, kết lại thành da thịt xương, nhận là thân thể của mình. Bởi vì không biết mình là cái gì cả, thì bởi vì những cái vật mà mình mượn, mình gom mình mượn để làm thân thể, mà lại đến năm thứ nó bây giờ mình gom nó lại, mà bản chất của nó không, nó là khác riêng mà mình lại gom lại, cho nên là nó phải có cái trục trặc, có sự chuyển đổi. Vì vậy có già có bệnh rồi được có chết, bởi vì nó không phải mình, chưa đi vay thì phải già, cho nên nó lại có cái này chết, tức là phải già. Thì cứ như thế mà cùng nhau lục đục đời này sang kiếp khác, khốn khổ thì đến chữ sanh già bệnh chết, trong khi bản chất của mình thì lại là tánh A Di Đà, là tánh Phật, mà mình không hề biết gì gì cả. Cho nên Đức Bổn Sư người Giáng Sanh để chỉ dạy cho chúng ta nhận được cái tánh A Di Đà của mình là bản chất thật sự của mình, để mình trở về mình nhận lấy đấng mình thật, học hiểu đến mình, biết mình là cái gì, mình ở đâu, mình có những khả năng thế nào, cùng nghiên cứu học hiểu về mình. Đã. Tức là học kinh, học về kinh Lăng Nghiêm, nhận được cái tánh của chúng sanh, tức là tánh của người tiên ba đời chư Phật, tánh thể của mình. Thế thì Đức Thế Ca ngày Giáng Sanh xứ Ấn Độ, ngày nhắc chúng ta tỉnh ra, dừng bước lại, đừng đi cái con đường luân hồi sanh tử nữa, tỉnh ra mà đi tìm, đi nghiên cứu xem mình thật là cái gì. Rồi Đức Thế Ca ngày lại chỉ cho chúng ta một ông thầy, bởi vì rằng đã đi học nhờ nào cũng phải có thầy giáo. Các con học trò nó học chữ, nó phải có thầy giáo, cô giáo. Học nghề thợ mộc, thợ mè cũng phải tìm một cái ông thợ chánh, nghĩa là cái ông ấy đã làm nghề rồi, ông ấy dạy cho mình lại. Thì bây giờ học cái nghề làm thật, học cái đại giác tình, thì dĩ nhiên chúng ta phải có một ông thầy. Cho nên cái đường tư tịch độ, bước đầu tiên chúng ta quay về nguyên tựa Phật A Di Đà, là ông Phật hiện tại đang thuyết pháp ở bên cực lạc, ngài là Phật hiện tại. Còn chính Đức Thích Ca chúng mình, bổn sư của chúng mình, thì ngài đã nhập niết bàn rồi. Nhập niết bàn không có cái nghĩa là ngài im lặng, mà thực ra ngài vẫn ở khắp pháp giới, ngài vẫn độ tất cả chúng sanh, nhưng mà không có hiện ngài, không có hình tướng rõ ràng và tự xưng tôi là Phật để cho mọi người y cứ, nhưng ngài thầm lặng hiện thân ở khắp mọi phương, và chính bản chất của ngài
tánh A-di-đà thì ngài vẫn duyên biến ở khắp các giới. Cái chữ duyên biến có thanh liên, ngài đã lấy cái chữ gì, ngài nói duyên biến như là trầm hương tỏa ngát khắp hư không. Khi mình đốt cái hương trầm thì cái mùi thơm ấy nó tỏa ngát khắp cả hư không. Thế thì cái hương nó hư không, cái mùi thơm với cái hư không này, nó hiện chặt lẫn nhau, không ai tách đôi được. Đâu là mùi thơm, đâu là hư không. Thế như thế gọi là cái nghĩa duyên biến. Thì pháp thân của Phật Thích Ca cũng như của Phật A Di Đà cũng như của mười phương Phật như chúng ta đã học kinh Lăng Nghiêm đã biết, các ngài hiện tại đang duyên biến ở khắp pháp giới, nghĩa là khắp hư không đây các ngài đang có mặt, khắp da thịt xương của chúng mình là các ngài đang có mặt. Thế cho nên chúng ta khởi niệm thì các ngài ở nơi tạo niệm mình rồi. Đó là cái nghĩa duyên biến mà tổ thân lên là lấy cái chữ tự như trầm hương thơm ngát thì khắp tỏa khắp hư không, không có thể tách đôi được ra đâu là hư không, đâu là trầm hương. Thì cái pháp thân của Phật duyên biến ở khắp pháp giới cũng thế. Cho nên khi thành Phật, Đức Thích Ca thành Phật, người ta nói là ngài ở nơi vạn pháp là thành đẳng chánh giác. Nơi vạn pháp nghĩa là ở thân tôi, ở thân quý vị, ở cái cột, ở cái mái nhà, ở cái cây, ở con chó, con mèo. Phật hiện tại đang có mặt ở khắp cả theo cái nghĩa duyên biến. Còn Đức Chư Phật lại còn ở khắp mười phương theo cái nghĩa tổng biến. Thì như tổ Thanh Liên ngài cho cái thí dụ tổng biến như là ngàn sao ở khắp bầu trời, nghĩa là từng ông sao một nhưng mà nhiều lắm, đầy khắp bầu trời toàn sao. Thế đây có nghĩa là nghĩa tổng biến, nghĩa là Đức Di Đà, Đức Thích Ca vẫn có mặt ở khắp mười phương bằng cách hiện thân mà chúng ta không biết. Có khi các ngài hiện thân người, các ngài hiện thân con chó, các ngài hiện thân con chim, các ngài hiện thân cái cây ở giữa trời, hoặc là hiện ra cái giếng, con sông, cái đường cái. Tất cả các thứ hình tướng các ngài đều hiện tại, chư Phật vẫn đang hiện các hình tướng ở khắp mười phương để lợi ích nhắc nhở các hữu tình trở về thánh đạo. Thế thì đấy, chư Phật hiện tại đang có mặt ở khắp mười phương theo cái nghĩa duyên biến hay là tổng biến. Ở trong kinh Hoa Nghiêm Phật có hẳn, Phật đề hẳn 6 phần về giải nghĩa về cái sự có mặt của chư Phật đang có mặt ở khắp pháp giới. Pháp của Phật đang tràn lan khắp pháp giới. Danh hiệu của Phật, mỗi một nơi, mỗi xứ, một thứ tên mà mình không ngờ, mà mình không biết, cả ngài đã hiện thân ở khắp. Cả trong kinh Hoa Nghiêm có cả phẩm nói về cái tên danh hiệu Phật, nói về danh hiệu của pháp tứ đế có mặt ở khắp mọi nơi, Phật có mặt ở khắp mọi nơi, pháp có mặt ở khắp mọi nơi, danh hiệu Phật có mặt ở khắp mọi nơi. Để cả 6 phẩm Phật nói đi nói lại, Đức Văn Thù giải nghĩa giải thích về cái nghĩa duyên biến cái tổng biến này. Thì thầy lấy hai cái thí dụ của tổ Thanh Liên nó rõ ràng. Thì chúng ta phải tin, chúng ta phải được đầu tiên đi ra mình niệm Phật A Di Đà. Cái bước đầu tiên của tâm tịnh độ là mình thực tin có ông Phật A Di Đà thật sự, và mình nam mô A Di Đà Phật, nghĩa là mình quay về nương tựa Phật A Di Đà. Từ xưa mình lo nương tựa cái thân này, mình lo nương tựa đồng tiền, mình lo nương tựa tình ái cha mẹ bạn bè họ hàng. Bây giờ mình bơm bớt những các cái cái những cái hy vọng ấy, nó cũng có ích lợi, nhưng nó chỉ ích lợi tạm thời, mà nó lại là cái vết để mở ra trăm thứ ràng buộc khó khăn. Cho nên chúng ta tạm bơm bớt, quay về nương tựa Phật A Di Đà. Đây thầy là đang nói là ông Phật thật sự ngài hiện tại đang giảng kinh thuyết pháp ở bên cực lạc, nhưng mà không phải là chỉ ở bên cực lạc, mà các con đã học kinh Lăng Nghiêm nhận cái nghĩa viên biến và tầm biến của Đức Di Đà ở khắp mười phương, tức là ở ngay tại Việt Nam mình, ở ngay tại thân mình, ở ngay tại mỗi miệng của mình, ngài đang có mặt.
Nếu mà thầy cái chữ tổng biến hay tiên biến đó là thầy, thì theo con thời gian con hiểu có nghĩa là tiên biến là nói về pháp thân của Phật ở các tạng pháp, còn tổng biến là nói về hóa thân của Phật.
Đúng rồi. Thế mà hiện tại tất cả chư Phật vẫn có mặt ở khắp, mà chính mình vẫn còn chưa tỉnh ra được đấy, chứ không phải là các ngài nhập niết bàn là thôi. Thế bây giờ Đức Thích Ca giới thiệu chúng ta học nguyên tựa Phật A Di Đà là Phật hiện tại. Bởi vì Đức Thích Ca theo với cái vô thường của thế gian, cho nên ngài cũng nhập niết bàn sớm. Vì vậy thế gian là không có Phật, mà nếu cứ nói Phật ở tận bên cực lạc thì xa quá. Cho nên Đức Phật phải giảng tất cả các nghĩa cho chúng ta nhận. Đấy, báo thân ngài ở bên cực lạc, nhưng mà hóa thân và pháp thân, pháp thân thì theo nghĩa viên biến vẫn có mặt ở khắp các nơi, mà hóa thân của ngài vẫn đang có khắp ở khắp các nơi, nhưng chúng mình không biết mà thôi. Thế thì việc trước nhất, đầu tiên cái bước tịnh độ đầu tiên là chúng ta phải nhận học kinh Di Đà, chúng học kinh Lăng Nghiêm, chúng ta nhận được cái tánh A Di Đà. Rồi cái bước đầu tiên chúng ta nguyên tựa học A Di Đà là một sự ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về sinh sống với tánh A Di Đà này. Ngài là tánh A Di Đà, A Di Đà chính là ngài, ngài hiện tại. Để cho chúng ta thì nam mô A Di Đà Phật, tập thiết ngài mà nhớ ra niệm, chữ niệm nghĩa là nhớ, bởi vì chúng mình cứ quên, chúng mình cứ theo cái đường vô minh cứ thế quên mãi không nhớ. Cho nên cái việc bây giờ cái việc giảng dự thiết yếu là chúng ta nhớ ra, cho nên gọi là niệm, niệm Phật là nhớ đến ông Phật, nhớ rằng ông Di Đà ông đang có mặt theo cái nghĩa viên biến như là hương trầm tỏa nát khắp chư Phật, thì ngài đang có mặt ở khắp tất cả vạn pháp, ở khắp hư không, ở ngay da thịt xương mình, ở ngay đương niệm của mình, ngài đang có mặt và ngài ở khắp cả pháp giới. Thì chúng ta niệm Phật A Di Đà để quay về nguyên tựa ngài. Nguyên tựa là thế nào? Bởi vì chúng ta mê muội tứ tâm, cả ngày cứ lo cơm ăn, lo ăn lo mặc, lo ăn cơm uống nước thở không khí. Thật ra là một cái thân này thì một cái tên mà nói con đời đời mặc áo, nó đời nhà cửa, nó đời chỗ ở, nó đời đi chơi, nó đời bà con, nó đời họ hàng, nó đời một trăm thứ. Cho nên lo cho một cái thân này là chúng ta bận rộn hết tinh thần, cho nên phải là mê muội tên.
Các vị Bồ Tát bàn lành với ta.